A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ, nói với tôi một ngày 14 vạn tiếng danh hiệu Phật. Vạn duyên buông bỏ, ngày đêm không nghỉ, mệt quá rồi thì chợp mắt ngủ một tí, tỉnh dậy thì tiếp tục danh hiệu Phật. Một ngày 4 vạn tiếng. Nghe lời của thầy. Thầy của ông là Hạ Liên Cư. Khi thầy Hạ qua đời cũng là niệm Phật giảng sanh. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng là thông tông thông giáo, hiển mật diện dung. Đến cuối cùng toàn bộ đều chọn Tây Phương tịnh độ. Cho nên lần này tôi chọn giảng chú giải này, kỷ niệm lão cư sĩ. Ông vất vả cực nhọc. Chú giải này cần phải truyền đi, giảng kỹ một lần thì có thể truyền đi rồi. Cho nên chúng ta đặt tên đề mục là Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Tôi đặt tên đề mục này câu nói này của cư sĩ Trầm Thiện Đăng. Chúng ta xem qua rồi, xem ông nói dưới đây: Trầm thị phục minh phạn bản dị ngộ chi nhân diệt. Trong bản tiếng Phạn này dễ xuất sai lạc. Nguyên nhân gì? Cái phạn giáp giai tạ bản dị chi thoát ngộ. Ấn Độ truyền qua là bản gốc tiếng Phạn. Tại Cố Cung Bát Vật Viện có bảo tồn, có cơ hội quý vị nên xem. Nó được viết ở lá cây Bối Đà La. Đem lá cây này, loại lá cây ấy giống như cây chuối tiêu của chúng ta, đem nó cắt từng miếng lớn giống nhau, hai bên khoét cái lỗ, dùng sợi dây sâu lại, đại khai một mặt có thể viết được 5 hàng, viết thêm trên đỉnh được 6 hàng. Hai bên đều viết, cho nên dùng dây sâu lại rất dễ dàng. Dây đứt thì nó rải ra, rất dễ mất đi. Đây là dễ sai sót, như Hán dịch Đại Bản Kinh: Nãi nhĩ kiếp thời hạ, thoát ngộ số thập tự, Hán nghĩa bất quản. Gian nghĩa này liên kết không được. Đây nêu ví dụ, tình hình này rất nhiều. Hữu tứ thập nhi chương tạng bản, tự thị tứ thập nhị chương kinh. Đây là bộ kinh điển thứ nhất dịch tại Trung Quốc, phiên dịch sớm nhất, là từ các kinh trích ra. Nó không phải là một bộ kinh, rất nhiều kinh. Những điều quan trọng Phật nói từng điều ghi chép lại, gồm có 42 đoạn. Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, ban sơ họ đến Trung Quốc phiên dịch ra. Bản này đều viết bằng tay, giữ thạch khắc triệu văn mẫn, tả bản cập tạng ngoại lưu thông các bản, chương tiết tiền hậu đa quả các cát bất đồng. Cái này sai biệt quá lớn rồi. Chúng ta thấy rất nhiều tứ thập nhị chương kinh, cầm xem nội dung không giống nhau. Lúc bấy giờ lưu truyền lại, rất nhiều người sao chép. Có người chép sót đi, có người chép nhiều thêm mấy chữ. Đây cũng là việc thường có. Cho nên phản văn lúc bấy giờ truyền đến Trung Quốc cũng có tình trạng này. Không phải một người viết dài như vậy, một người viết một chút, rất nhiều người viết. Có khi có thể liên kết lại với nhau, có khi không liên kết được. Nếu trong đó nó mất đi một trang thì ta không liên kết được rồi. Sở dĩ tứ thập nhị chương kinh nhi dự pháp uyển châu lâm sở dẫn hữu bất đồng. Pháp uyển châu lâm là trước kia thông thường người đọc sách không có thời gian xem kinh Phật, nhất định xem bộ sách này. Đây bằng như nói là Phật giáo Bách Khoa Toàn Thư, trong đó phân thành 100 loại. Ở trong mỗi kinh luận thì sao chép lại các thứ. Quý vị cần trích dẫn vô cùng tiện lợi. Chúng ta tự tra kinh rất khó, người tra được đều là người biên tập triều đường. Đây thuộc về sách loại. Khả hữu nhất thiết kinh âm nghĩa sở trích tự nhi chư bản giai vô giả đại đệ thông tập đa tắc truyền tả đa nhi đắc thất dị đồng diệt đa. Đây là nói rõ nguyên nhân nhiều người sao chép. Đồng một bản gốc, chúng ta hai người sao chép, chúng ta đem bản sao đổi chiếu thì của hai người có thể không giống nhau. Bản gốc giống nhau, sao thì không giống nhau. Sao sót mất, làm không cẩn thận, hoặc là khi sao chép âm đọc chúng ta viết chữ khác, cho nên sai chữ, việc này khó tránh được. Đây cũng là nghiên cứu vì sao có những sai lầm lớn như vậy. Hữu viết chân giải dân dĩ thẩm chư dịch thị phạn bản quảng đa chí sự truyền dịch văn nghĩa tôn một tường lược bất đông nhị. Đây là chân giải. Ông ta cũng cảm thấy đại khai nguyên bản phản văn truyền đến Trung Quốc không chỉ một loại, cho nên mới phát sinh tình trạng này. Tổng minh bản kinh Di Phật Đa Thủ Tuyên Thuyết là suy đoán từ kinh điển phiên dịch lưu lại hiện nay, khẳng định kinh này Phật không chỉ giảng một lần. Thả tụng tập giả đà là nhiều người đọc tụng học tập. Phản bản truyền tả giả đa, phản bản hữu đa chủng. Tôn một tường lược hữu bất đồng, phản giác ta bản hữu dị thoát lạc, cố kim chư diệt bản thầm hữu sai dị. Trong này có một câu chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Tụng tập thời đại hiện tại này Phật giáo suy yếu. Suy đến mức độ nào? Phật giáo đã biến thành tôn giáo. Chúng ta hậu thế đệ tử Phật, không kể tại gia hay xuất gia, đều có tội. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, 37 tuổi khai ngộ liền dạy học, dạy suốt một đời, mãi đến khi già chết không bỏ qua một ngày nào. Ngài dạy học lúc đó, dạy học không có văn tự. Không có sách vở, Các kinh điển này là sau khi Phật diệt độ, chúng đệ tử mọi người cùng đề cử tôn giả A Nan đem kinh mà Phật còn tại thế đã giảng đọc lại một lần. Trí nhớ của A Nan rất tốt, lại nghe hết toàn vẹn. Thị giả của Phật Thích Ca Mâu Ni không rời xa một ngày phụng dưỡng Phật Đà, thỉnh ngài đọc lại. 500 đồng học làm chứng. Nghe A Nan đọc, mọi người đều gật đầu. Đích thực là Phật có nói như vậy, ghi chép lại. Nếu có một người đề xuất ý kiến hình như không phải như vậy thì câu nói này không dùng nữa, làm niềm tin cho đời sau. Cho nên kinh điển là gì? Là Phật Thích Ca Mâu Ni lúc bấy giờ giáo huấn cho đại chúng. Nghe xong lời Phật dạy phải y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành là tập, học là lúc thực hành nó. Chúng ta mới chân chánh đạt được lợi ích. Cho nên kinh không phải để cho chúng ta đọc. Đọc là một phương tiện để ghi nhớ nó. Quan trọng là ở tập. Tập là gì? Biến nó làm thành hành vi sinh hoạt của chính chúng ta, làm thành kiến giải tư tưởng của chính chúng ta. Cái này quan trọng. Mọi người chúng ta ngày nay xem Phật như thần, sai rồi. Phật không phải thần, Phật là người. Ở trên cách xưng hô rất rõ ràng. Chúng ta xưng Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư, thầy giáo căn bản. Chúng ta tự xưng mình là đệ tử. Chúng ta với Phật Thích Ca Mâu Ni có quan hệ như thế nào? Quan hệ thầy trò. Trong tôn giáo không có quan hệ thầy trò. Đạo Phật không phải tôn giáo. Học trò bất tài chúng ta đã biến nó thành tôn giáo, có lỗi với ngài. Như vậy thì có tội lỗi. Ở Trung Quốc lịch sử Phật giáo biến thành tôn giáo rất ngắn. Thầy Lý đã từng nói với tôi, không vượt qua 300 năm. Trong lịch sử ghi lại, thời đại Càn Long, Gia Khánh vẫn chưa thay đổi. Tất cả các đạo tràng tự viện am đường này của Phật giáo đều dạy học, đều lên lớp. Cho nên tự viện am đường là trường học, nó với tự viện không liên can. Cho nên nhà Phật gọi là chùa, chùa không phải là miếu. Trong miếu là tôn giáo, đó là cúng thần. Phật không gọi miếu, Phật gọi là chùa. Chùa là gì? Chùa là cơ quan làm việc của chính phủ. Cơ cấu này trực tiếp thuộc về vua quản lý, gọi là chùa. Bây giờ nếu có cơ hội quý vị đến Bắc Kinh, đến cố cung xem, sẽ thấy trong cố cung rất nhiều cơ cấu làm việc treo cái bảng đó cũng là dùng chữ chùa. Cho nên Phật giáo gọi chùa trực tiếp thuộc về vua quản lý. Giáo dục Phật Đà từ Hán Minh Đế về sau, Trung Quốc là hai thể hệ giáo dục. Một là giáo dục của nhà nho thuộc tể tướng quản lý. Cơ cấu này gọi là bộ lễ. Lễ bộ là bộ giáo dục. Lễ bộ thượng thư tức là trưởng bộ giáo dục. Chùa là giáo dục Phật giáo. Thời đó ngôi chùa thứ nhất là chùa Bạch Mã, nhớ công của Bạch Mã. Bạch Mã chở tượng Phật, có công chở kinh sách. Người xưa hiền lành, với súc sanh cũng không quên. nó có công với Phật, cho nên lấy tên của nó đặt là chùa Bạch Mã. Đây là giáo dục của Đức Phật. Giáo dục của Phật thuộc vua quản lý, không thuộc tể tướng quản. Quý vị xem thể lệ này, mãi đến giai đoạn đầu triều nhà Thanh, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long đến Gia Khánh, họ đối với Nho Thích Đạo đều thật sự bỏ nhiều công sức. Trong cung đình, những tài liệu giảng kinh này đều ở trong tứ khổ. Tôi thấy tứ khổ thường thường đem các thứ này lật lại xem coi lúc bấy giờ trong cung đình nói như thế nào, đều tồn tại. Giảng nghĩa đều tồn tại. Đối với Phật giáo đặc biệt tôn trọng, cho nên Phật giáo giảng nghĩa không ở tứ khổ, tại Đại Tạng Kinh, đặc biệt biên soạn một bộ Đại Tạng Kinh. Của Đạo giáo thì ở tứ khổ, Nho và Đạo đều ở trong tứ khổ, chỉ có Phật giáo là ngoại lệ. Đây đối với Phật giáo đặc biệt tôn trọng. Ngày nay chúng ta có sứ mạng chân chính làm đệ tử Phật, phải đem nền giáo dục Phật giáo khôi phục. Cho nên chúng ta gọi là giáo dục của Đức Phật. Gọi Phật giáo, mọi người sẽ nhầm, sẽ nói Phật giáo là tôn giáo, thêm hai chữ. Đây là bất đắc dĩ. Giáo dục Phật Đà, chúng ta ngày ngày cùng nhau học tập, đây không phải mê tín. Bây giờ trở thành như thế nào? Người học tập quá ít, người mang danh nghĩa Phật giáo buôn bán nhiều quá rồi. Cái này chúng ta cũng không cần nói nữa, không cần nhắc lại nữa, tự mình siêng năng nỗ lực làm là được. Nhất định phải tìm người cùng chung chí hướng, làm hy sinh phụng hiến, làm đệ tử chân thật của Như Lai. Sứ mạng công đức này không thể nghĩ bàn. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. A Di Đà Phật.